Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 21 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách năm 2023. Ngát hương trẻ xuân. Xác định lấy con người làm trung tâm trong cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính. Nhờ đó, nhiều năm qua, phường Đồng Quang luôn là một trong những địa phương top đầu của thành phố về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2023, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, nhưng những ảnh hưởng chung tới nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực bất động sản thời gian qua vẫn là những khó khăn tác động không nhỏ đến công tác thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, với quyết tâm nỗ lực để đạt được chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 là trên 3.275 tỷ đồng, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã và đang chỉ đạo quyết liệt cơ quan chuyên môn phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Xuân Tám, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên cho biết, với chức năng nhiệm vụ được giao, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu được giao.
Đối với phí thì cơ quan thuế sẽ tập trung rà soát, đôn đốc việc kê khai của người thuế, và đặc biệt là quan tâm đến việc kê khai quyết toán thuế, tuyên truyền hỗ trợ thuế, hướng dẫn thuế để thực hiện kê khai và quyết toán thuế đảm bảo kịp thời hạn, rà soát các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp trọng điểm, tăng cường thanh tra kiểm tra, tập trung đôn đốc thu lợi, xử lý lợi ngay từ đầu năm, tiếp tục thực hiện các đề án chống thất thu vận tải tư nhân, xây dựng tư nhân, thương mại điện tử, chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản chung trong đó là quyết định.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền thành phố và những giải pháp cụ thể của ngành chức năng, công tác thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên sẽ được triển khai tốt, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2023, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch phân bổ hơn 1.225 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó có gần 1.163 tỷ đồng từ thu tiền sử dụng đất năm 2023 của thành phố, còn lại là vốn ngân sách tỉnh cấp. Tính đến hết tháng 1 năm 2023, thành phố phân bổ được 763 tỷ đồng. Với nguồn vốn được phân bổ năm 2023, thành phố Thái Nguyên dự kiến dành gần 130 tỷ đồng thanh toán cho các dự án hoàn thành từ năm 2022 trở về trước, hơn 660 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp từ năm 2022, gần 106 tỷ đồng cho các dự án khởi công mới năm 2023, hơn 131 tỷ đồng vốn dự phòng, trên 31 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2023, thành phố Thái Nguyên đang quyết liệt triển khai thực hiện nhiều giải pháp như đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng khu dân cư phục vụ thu tiền sử dụng đất, rà soát quỹ đất để đấu giá thu tiền sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu cho đầu tư công, tăng cường công tác giám sát đầu tư, quản lý chất lượng công trình, kiểm tra tiến độ thực hiện hợp đồng của các đơn vị thi công. Để kịp thời triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 379 về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Hạt Kiểm lâm thành phố, cơ quan thường trực phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường cán bộ kiểm lâm địa bàn, tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân các xã có rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố và chính quyền các xã phường có rừng tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng. Phối hợp với công an thành phố điều tra xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm về phá rừng, cháy rừng nhằm răn đe giáo dục phòng ngừa chung và đề xuất khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, tăng cường bám sát địa bàn, tham mưu công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, đặc biệt đối với công tác phòng chống phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ cao. Ủy ban nhân dân các xã có rừng thực hiện đồng bộ các giải pháp về bảo vệ rừng, chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó, phòng cháy là chính, chữa cháy phải khẩn trương kịp thời, phân công lực lượng ứng trực tại các chốt gác của rừng, kiểm soát người ra vào rừng trong những ngày cao điểm hanh khô và khu vực có nguy cơ cháy cao. Có phương án sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra, không để cháy lan diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Chỉ đạo cộng đồng dân cư, thôn, xóm, tổ dân phố nơi có rừng xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn phù hợp với quy định của pháp luật. Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 39,5 nghìn hectare cây hàng năm, trong đó cây lúa trên 28 nghìn hectare, cây ngô là trên 6,6 nghìn hectare, cây rau các loại trên 4,8 nghìn hectare. Hiện nay, tại nhiều địa phương trong tỉnh, bà con nông dân đang tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng theo kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 19.820 ha lúa xuân, đạt trên 76% diện tích, gần 2.500 ha ngô, đạt 37% diện tích, và trên 4.100 ha rau, đạt 86% diện tích. Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành gieo trồng cây vụ xuân trong tháng 2 này. Những ngày qua, thời tiết xuất hiện mưa xuân kèm nồm ẩm, phù hợp để cây lúa sinh trưởng phát triển, song cũng là yếu tố thuận lợi để sâu bệnh gây hại. Để đảm bảo giành thắng lợi trong vụ xuân, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật đề nghị bà con nông dân thường xuyên theo dõi, bám sát đồng ruộng để theo dõi, phát hiện sớm các loại sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, phù hợp. Với thông điệp hiến máu đầu xuân nhân thêm hạnh phúc, Hội Chữ thập đỏ Thành đoàn Thái Nguyên vừa phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức chương trình hiến máu lễ hội Xuân Hồng năm 2023 và Chủ nhật đỏ. Với thông điệp hiến máu đầu xuân nhân thêm hạnh phúc, chương trình đã huy động được trên 600 người đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, ban tổ chức đã thu được 508 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Được biết, vào dịp Tết và sau Tết Nguyên đán, tình trạng thiếu máu trong cấp cứu, điều trị thường xuyên xảy ra các bệnh viện, khiến công tác cứu chữa người bệnh gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, ý nghĩa của chương trình lần này không chỉ bổ sung kho máu cho Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, mà còn góp phần lan tỏa phong trào hiến máu trong cộng đồng. Những năm qua, thành phố Thái Nguyên cũng là địa phương có phong trào hiến máu nhân đạo phát triển mạnh mẽ. Năm 2022, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp với các đơn vị tổ chức được 6 đợt hiến máu với trên 3.000 người đăng ký tham gia hiến máu và thu được trên 2.500 đơn vị máu. Thưa quý vị và các bạn, trong tiết trời xuân ấm áp, những nương chè của bà con trong tỉnh bắt đầu đâm chồi, búp mọc tua tủa, vươn lên xanh ngát. Mặc dù sản lượng không cao so với chính vụ, nhưng chè xuân lại là lứa chè ngon nhất và được giá nhất trong năm, bởi sau một thời gian được đốn cành tỉa tán, cây chắt chiu dưỡng chất cho những búp lộc đầu tiên. Đốn chè từ tháng 11 âm lịch đến tháng Giêng, Hợp tác xã chè Thủy Thuật ở xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên bắt đầu được thu hoạch lứa chè đầu tiên trong năm. Chị Nguyễn Thị Thủy, thành viên Hợp tác xã, chia sẻ, chè xuân hay còn gọi là chè cấm mặt là lứa chè có nhiều dưỡng chất nhất, bởi sau 2 tháng ngủ đông, cây mới nhú mầm nảy lộc. Ngoài ra, trong vụ xuân, thời tiết không có nắng gắt, nên chè thơm ngon, ít vị chát hơn. Mặc dù sản lượng chỉ đạt 1/3 so với chính vụ, nhưng chè xuân lại được giá và dễ tiêu thụ. Nếu như chè chính vụ, chúng tôi thu mua của bà con với giá 60.000 đồng trên 1 kg chè búp tươi, thì chè xuân là 80.000 đồng trên 1 kg. Dù có nhiều khách hàng đặt, nhưng hiện tại sản lượng chè xuân của hợp tác xã mới được gần 1 tạ chè búp khô. Trung bình một năm, hợp tác xã xuất bán ra thị trường 12 tấn chè búp khô với giá bán từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng trên 1 kg tùy loại. Hiện nay, hợp tác xã có 3 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP là lộc đích trà, nhất tâm trà và trà tôm nõn. Để có lứa chè xuân xanh tốt, từ tháng 11, đầu tháng 12 âm lịch năm trước, người trồng chè bắt đầu đốn cành tạo tán. Đồng thời, bà con tiến hành dọn dẹp cỏ dại, cuốc hố bón phân và phun vôi lên cây để hạn chế mầm bệnh, chờ ngày nảy mầm cho một vụ thu hoạch mới. Đây là vụ chăm sóc được người trồng chè đặc biệt quan tâm, bởi nếu hấp thụ được tốt chất dinh dưỡng thì cây mới phát triển và cho năng suất cao ở những lứa chè tiếp theo. Hiện nay toàn tỉnh có khoảng 22,5 nghìn hectare chè, trong đó chè giống mới chiếm 80% diện tích. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng, chăm sóc, chế biến, nên năng suất chất lượng chè Thái Nguyên không ngừng tăng lên. hiện năng suất chè toàn tỉnh đạt 124,7 tạ búp tươi trên 1 hecta một năm. Sản lượng chè qua chế biến đạt khoảng 50.000 tấn. Thái Nguyên hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập trên 1 hecta chè. Cây chè ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm chè, những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ bà con như hỗ trợ công nghệ tưới tiết kiệm, hỗ trợ cơ giới hóa chế biến chè, hỗ trợ chứng nhận Việt Gáp, sản xuất chè hữu cơ. Ngoài ra, ngành chức năng và chính quyền địa phương cũng tổ chức tạo điều kiện cho các hợp tác xã, hộ sản xuất chè tham gia các hội chợ, triển lãm để góp phần quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Chè được xác định là cây trồng thế mạnh, là sản phẩm chủ lực có giá trị thương hiệu lớn của tỉnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chính vì vậy, năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ diện tích đất sử dụng và mục đích trồng chè, yêu cầu các địa phương không chuyển mục đích sử dụng đất trồng chè trong khu vực bảo vệ, phát triển vùng chè sang mục đích khác. Năm 2023, Thái Nguyên có kế hoạch trồng mới và trồng lại 415 hectare chè, phấn đấu sản lượng chè búp tươi đạt 262.000 tấn, tăng hơn 2.000 tấn so với năm 2022. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất chè hữu cơ, khuyến khích bà con tăng cường áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh thương hiệu chè Thái Nguyên trên thị trường, trong nước và hướng tới xuất khẩu các sản phẩm chè chất lượng cao. Cùng với đó là nâng cao chất lượng các vùng sản xuất chè tập trung theo hướng tăng nhanh diện tích chè an toàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, cấp chứng nhận sản xuất chè đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Gáp khác. Năm nay, Thái Nguyên phấn đấu nâng tổng diện tích chè sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn Gáp, hữu cơ được cấp chứng nhận trên địa bàn tỉnh đạt 4.500 ha trở lên. Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó xác định lấy con người làm trung tâm trong cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính. Nhờ đó, nhiều năm qua, về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, phường Đồng Quang luôn là một trong những địa phương top đầu của thành phố. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh. Có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường Đồng Quang, chúng tôi cảm nhận được sự nhiệt tình tận tâm của cán bộ. Tâm lý khá thoải mái, yên tâm của người dân đến giao dịch. Là người dân nhiều lần đến giao dịch, bà Nguyễn Thị Minh Thu ở tổ 1 phường Đồng Quang cho biết, tôi rất hài lòng mỗi khi đến phường giải quyết các thủ tục hành chính. Thái độ phục vụ của các cán bộ tại đây rất thân thiện, niềm nở, nhiệt tình. Mọi thắc mắc khó khăn về các thủ tục, tôi đều được cán bộ hướng dẫn thực hiện nhanh chóng. Còn chị Vũ Thị Phương Thảo ở tổ 12 đến giao dịch tại đây cũng cho biết.
Mình đến đây là để xin công chứng một số giấy tờ. Thì thấy là các anh chị làm việc rất là nhẹ nhàng, nhiệt tình. Đây cũng là lần thứ hai mà mình đến đây để làm việc rồi thì thấy là đều nhẹ nhàng, nhiệt tình cả.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tổ chức đến giao dịch, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang thường xuyên rà soát thủ tục hành chính không còn phù hợp để kiến nghị sửa đổi nhằm giảm bớt thời gian giải quyết. Bên cạnh đó, tại bộ phận một cửa, phường cũng công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, các quy định, quy trình nội bộ, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực của Ủy ban Nhân dân phường để các tổ chức công dân tra cứu. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường cũng công khai cả địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân, danh sách, số điện thoại của từng cá nhân trực tiếp nhận hồ sơ và người đứng đầu bộ phận một cửa. Trao đổi với ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang được biết.
Đảng ủy, hội đồng, ủy ban, ủy ban mặt trận tổ quốc luôn xác định cái mục tiêu cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Song song với việc thực hiện các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường, thì cái cải cách hành chính và cái thực hiện đề án 06 là hai cái nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và cũng được cái sự vào cuộc của mặt trận tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội cũng như là toàn thể các cái chi bộ tổ dân phố. Nên cái công tác tuyên truyền đến người dân để người dân người ta nhận thức được cái công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số nó thực sự thiết thực cho cái người dân cũng như doanh nghiệp, thì người dân người ta tự thấy như vậy và người ta đến người ta giao dịch tại bộ phận một cửa thì người ta cũng hoàn toàn làm ở trên cái dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 bây giờ cũng không còn ai làm dịch vụ mức độ 2 nữa. Đến hiện tại là 40% cục hành chính thực hiện là phần quan là thực hiện là mức độ 4.
Để công tác cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả, theo ông Tuấn, phường luôn lấy con người làm trung tâm để triển khai thực hiện. Theo đó, phường đặc biệt quan tâm đến việc bố trí, sắp xếp cán bộ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn tại bộ phận một cửa, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân để nâng cao nhận thức về cải cách hành chính. Thời gian qua, phường Đồng Quang đã thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền như trên trang thông tin điện tử của phường, trang mạng xã hội được nhiều người dân phường sử dụng như Facebook, Instagram, TikTok, trên hệ thống loa truyền thanh, nhóm Zalo của các tổ dân phố, các tổ công nghệ số cộng đồng. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền mà phường Đồng Quang luôn có đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các cuộc thi cải cách hành chính do thành phố Thái Nguyên tổ chức. Đơn cử như cuộc thi trực tuyến cải cách hành chính năm 2022 do thành phố Thái Nguyên tổ chức mới đây. Phường Đồng Quang đã được 40 trong tổng số 60 giải cá nhân của thành phố, trong đó có 4 giải nhất, 5 giải nhì, 13 giải ba và 18 giải khuyến khích. Đồng thời, phường đạt giải nhất toàn đoàn, được Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng và tặng cờ thi đua. Đặc biệt hơn nữa, năm 2021, phường Đồng Quang cũng là đơn vị đạt giải nhất toàn đoàn trong cuộc thi trực tuyến cải cách hành chính do thành phố Thái Nguyên tổ chức. Hiện nay, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận dịch vụ công mức độ 3 và 4 đạt 100% kế hoạch thành phố giao, áp dụng các phần mềm chuyên dùng cho các bộ phận chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Phường cũng đã sử dụng hóa đơn điện tử, bỏ hóa đơn giấy, triển khai mã quét QR để thanh toán, góp phần tạo thuận lợi cho nhân dân. Thời gian tới, phường Đồng Quang sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng cho nhân dân. Thời gian tới, phường Đồng Quang sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định về thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công và chỉ số hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của phường. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Phần thứ hai, thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học qua 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 NQTU. Một lớn, thành tựu. Thực hiện nghị quyết số 23 NQTU của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên đã nghiêm túc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội. Thành phố Thái Nguyên đã quan tâm tạo điều kiện, bố trí kinh phí cho các hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật thành phố. Hàng năm, ngân sách thành phố chi khoảng 10 tỷ đồng cho sự nghiệp văn hóa, thông tin thể thao và cấp trên 100 triệu đồng để Hội Văn học nghệ thuật thành phố hoạt động. Việc tổ chức các chương trình văn hóa, văn học nghệ thuật bao gồm cả chuyên nghiệp và quần chúng, không ngừng xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, tạo môi trường cho văn học nghệ thuật phát triển, khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật đến với công chúng trong và ngoài tỉnh, thường xuyên chỉ đạo định hướng chủ đề sáng tạo văn học nghệ thuật cho văn nghệ sĩ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và xu thế phát triển trong thời đại mới. Nhìn chung, sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 NQTU của Bộ Chính trị khóa 10, hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới và tiến bộ. Các tác phẩm, ấn phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng, tăng đáng kể về số lượng. Hoạt động sáng tác, quảng bá, nghiên cứu lý luận, phê bình văn học nghệ thuật có chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức cho văn nghệ sĩ, hội viên, nhất là các tài năng trẻ, văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số được quan tâm. Công tác quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật trên địa bàn thành phố được thực hiện ngày càng hiệu quả. Các hoạt động văn học nghệ thuật lớn trên địa bàn được các cơ quan chuyên môn thẩm định, tổ chức đúng quy định. Đã nắm bắt, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đảm bảo an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, thực hiện nghiêm túc luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, tác phẩm được tăng cường, thực hiện có hiệu quả. Thành phố đã quan tâm công tác phát triển, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các công trình nghệ thuật gắn với thu hút đầu tư vào du lịch, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước phục vụ cho phát triển văn học nghệ thuật. 1. Trong lĩnh vực sáng tác, Nhìn lại chặng đường sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 NQTU của Bộ Chính trị, chương trình hành động số 17 CTTU ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Lĩnh vực văn học nghệ thuật trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn học nghệ thuật có bước phát triển mới. Số lượng các tác phẩm đoạt giải thưởng tăng lên. Hoạt động phổ biến, sáng tác, quảng bá tác phẩm đa dạng, phong phú. Các hoạt động phong trào có bước phát triển sâu rộng, thu hút ngày càng đông đảo các văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân đã sáng tác được những bài hát truyền thống mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Nhiều câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao ra đời đã thu hút tập hợp được đông đảo mọi thành phần tham gia, tạo nên một sân chơi sinh hoạt văn hóa bổ ích. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật được đẩy mạnh. Việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trong lĩnh vực văn học nghệ thuật được triển khai tích cực. Thực hiện tốt luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả tác phẩm. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật tiếp tục đi sâu khám phá, hướng vào đề tài cách mạng, kháng chiến và công cuộc đổi mới. Hiện thực cuộc sống của con người Thái Nguyên được phản ánh sinh động kịp thời. Phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển, được thể hiện qua các hội thi từ cơ sở đến thành phố, đã được đông đảo nhân dân thành phố nhiệt tình tham gia hưởng ứng. 2. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ. Thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ tham gia sinh hoạt hội văn học nghệ thuật, thành lập các câu lạc bộ của thành phố, quy hoạch tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, đặc trưng của văn học nghệ thuật cho cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, cán bộ trực tiếp chỉ đạo, quản lý lĩnh vực văn học nghệ thuật. Thông qua các cuộc thi sáng tác, biểu diễn nghệ thuật, liên hoan nghệ thuật quần chúng hàng năm đã phát hiện các tài năng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật và kịp thời đào tạo, bồi dưỡng, trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương. Số lượng văn nghệ sĩ ngày càng được bổ sung, đảm nhận được vai trò trong bảo tồn, phát huy vốn văn hóa truyền thống, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật. Nhằm xây dựng, phát triển và phát huy vai trò, vị trí của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trọng dụng, đãi ngộ, thu hút nhân tài. Năm 2007, Hội Văn học nghệ thuật thành phố Thái Nguyên được thành lập. Đến nay, đội ngũ văn nghệ sĩ do thành phố quản lý có hơn 100 người, trong đó 87 người là hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội thuộc Hội Văn học nghệ thuật thành phố, mỹ thuật, nhiếp ảnh, thơ, văn, âm nhạc, và 19 người là hội viên của chi hội nhà báo thành phố. Những năm qua, đại bộ phận văn nghệ sĩ trên địa bàn thành phố đã phát huy tinh thần yêu nước, đồng hành cùng dân tộc và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Thông qua các sáng tạo văn học nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ đã đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Các tác phẩm nghệ thuật đã phản ánh chân thực, sinh động mọi mặt của đời sống, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, con người, tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý văn học nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ của thành phố đã đạt những kết quả bước đầu. Thành phố hiện có 50 biên chế đang trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, 100% có trình độ đại học và cao đẳng trở lên. Số lượng văn nghệ sĩ ngày càng tăng, đảm nhận được vai trò trong bảo tồn, phát huy vốn văn hóa truyền thống, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật. Chi hội nhà báo thuộc Hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, 19 hội viên. Trong những năm gần đây, chi hội đã được các cấp ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các hội viên luôn được chú trọng. Các hội viên đã khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, mở rộng diện phủ sóng, tăng quy mô phát triển các loại hình báo chí và giành nhiều giải thưởng trong các dịp liên hoan báo chí của tỉnh và trung ương. Bên cạnh đó, chi hội đã tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nhà báo như Hội báo Xuân, các giải thể thao, công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thành phố đã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và các cá nhân gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm tiến hành lựa chọn các tác phẩm có chất lượng tham gia cuộc thi cấp tỉnh, trong đó có nhiều công trình tác phẩm đã đạt được giải cao như tác phẩm phóng sự truyền hình Tràng Nghĩa Cuộc Đời, tác giả Thùy Linh Lê Hưng, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, tác phẩm phóng sự phát thanh Người cứu nạn giao thông, tác giả Thùy Linh, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây có lúc mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người dân khi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Tổ chức khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế tất cả các ngày trong tuần, gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật. Hệ thống phòng điều trị hiện đại đầy đủ tiện nghi. Đội ngũ y bác sĩ tận tâm có trình độ cao, nhanh chóng tiếp thu và sử dụng các công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Hệ thống máy móc thiết bị y khoa hiện đại. Thủ tục thanh toán đơn giản, nhanh gọn, công khai minh bạch. Đồng thời, khách hàng có thẻ bảo hiểm y tế trên toàn quốc không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đều được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi về bảo hiểm y tế. Để tìm hiểu về dịch vụ khám chữa bệnh hoặc đăng ký chuyển thẻ bảo hiểm y tế nơi khám chữa bệnh ban đầu về Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, vui lòng liên hệ hotline 1900 8035. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, tận tâm, sáng tạo, hiệu quả.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.